Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2013, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng tương lai của Pakistan đối mặt với những thách thức khó khăn.
He will say he wants good relations with the United States, and there are individual Americans with whom he has very good relations.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Putin và Thủ tướng Netanyahu bàn về vấn đề Syria. Nhóm đầu tiên của phiến quân người Kurd rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Iraq. Thuyền chở người tị nạn Miến Điện bị lật, 8 người chết. Và đặc sứ Nhật Bản đến Bắc Triều Tiên trong chuyến công du không loan báo trước.
Chất độc da cam bị liên kết với nhiều hình thức ung thư tuyến tiền liệt. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết là Israel và Nga có thể làm việc chung với nhau để làm cho vùng Trung Đông được ổn định và an toàn hơn. Ông Netanyahu cho biết như thế tại Sochi ngày hôm nay, trong lúc ông được Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp kiến để bàn về tình hình Syria. Israel và các cường quốc Tây phương quan tâm về việc Nga có thể bán cho Syria các loại vũ khí phòng không tối tân, gây phức tạp thêm cho khả năng tiến hành những vụ không kích nhắm vào các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov cho biết là chính phủ ông đang hoàn thành các vụ mua bán vũ khí với Syria dựa trên những hợp đồng có sẵn. Nhưng ông không cho biết các đơn vị phi đạn S-300 tiên tiến có bao gồm trong các hợp đồng đó hay không. Cuộc thảo luận hôm nay ở Nga diễn ra trong lúc các nỗ lực tiếp tục được thực hiện để thu xếp cho một hội nghị quốc tế về Syria mà Nga và Hoa Kỳ đã đề nghị hồi tuần trước. Tổng thống Putin đã bàn với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Anh David Cameron về kế hoạch nhằm đưa các đại diện của chính phủ Syria và phe nổi dậy tới bàn thương thuyết. Hiện chưa rõ hai bên có tham dự hội nghị hay không. Hãng thông tấn Sana của nhà nước Syria ngày hôm nay trích lời Bộ trưởng Thông tin Omran Al-Zubi, nói rằng chính phủ ông cần có thêm thông tin trước khi quyết định. Ông cũng nói rằng Syria sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đối thoại nào xâm phạm tới chủ quyền của Syria. Tình hình Syria tiếp tục là trọng tâm chính của các cuộc thảo luận trong tuần này, giữa lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên đường đi Moscow để thảo luận với các giới chức Nga. Nhóm đầu tiên của khoảng 2.000 phần tử chủ chiến người Kurd rút ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Iraq trong khuôn khổ của một tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt một trong những cuộc nổi dậy đẫm máu nhất thế giới. Nhóm người gồm có ít nhất 13 người đàn ông và phụ nữ của đảng công nhân người Kurd gọi tắt là PKK đã tiến vào khu vực Hero ở miền Bắc Iraq sáng sớm hôm nay. Những chiến binh này đã rời khỏi các căn cứ của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước và tiến trình triệt thoái dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng từ 3 đến 4 tháng. Việc triệt thoái này là một phần của thỏa thuận hòa bình giữa ông Abdullah Öcalan là lãnh tụ của PKK đang bị cầm tù với các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 30 năm. Các chiến binh PKK đang di chuyển vào ban đêm để tránh căng thẳng, nhưng họ không chịu giải giới vì có mối lo ngại về sự gia tăng của các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ và về sự hiện diện của máy bay không người lái trong khu vực. Năm 1999, lần cuối mà PKK triệt thoái lực lượng ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã bị tổn thất nặng dưới tay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Đảng của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy trong lúc hầu như toàn bộ các lá phiếu đã kiểm xong. Các số liệu do Ủy ban bầu cử Pakistan loan báo ngày hôm nay cho thấy là Liên đoàn Hồi giáo Pakistan N của ông Sharif có phần chắc sẽ chiếm thế đa số ở Quốc hội và như vậy ông sẽ lên giữ chức Thủ tướng lần thứ ba. Ủy ban bầu cử cho biết đảng của ông Sharif chiếm 123 ghế trong số 272 ghế được bầu trực tiếp. Thắng lợi này có nghĩa là đảng của ông sẽ chỉ cần có sự ủng hộ của các nhà lập pháp độc lập để chiếm thế đa số quá bán. Đảng Nhân dân Pakistan sắp mãn nhiệm chỉ chiếm được 31 ghế. Đảng Tehrik-e-Insaf Pakistan của ngôi sao cricket Imran Khan về hạng 3 với 26 ghế. Cuộc đầu phiếu hôm thứ Bảy đánh dấu lần đầu tiên một chính phủ dân sự ở Pakistan phục vụ trọn một nhiệm kỳ và chuyển giao quyền hành cho một chính phủ dân sự khác.
Theo dự kiến, chính trị gia có phần chắc sẽ trở thành thủ tướng kế tiếp của Pakistan, ông Nawaz Sharif, sẽ mưu tìm các quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Nhưng các nhà phân tích Nam Á nói rằng ông sẽ gặp phải những thách thức khó vượt qua từ phía các nhóm chủ chiến và một nền kinh tế đang gặp khó khăn. Từ Washington, thông tín viên VOA Meredith Buell có bài tường trình do Trà My trình bày sau đây.
Ông Nawaz Sharif từng hai lần giữ chức thủ tướng Pakistan, nhưng vào năm 1999, ông đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội nước này. Sau khi giữ vai trò là thủ lãnh của phe đối lập chính ở Pakistan, đảng Liên minh Hồi giáo Pakistan N của ông đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm thứ Bảy vừa qua. Ông Hussein Haqqani, cựu đại sứ Pakistan tại Hoa Kỳ.
He will say he wants good relations with the United States, and there are individual Americans with whom he has very good relations.
Ông Sharif sẽ nói rằng ông muốn có quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ và có một số nhân vật ở Hoa Kỳ mà ông Sharif sẽ nói là có quan hệ hữu hảo. Một số các nhân vật đó hiện ở Bộ Ngoại giao. Tương tự như vậy, ông sẽ xúc tiến các mối quan hệ với Ấn Độ. Nhưng liệu ông sẽ thật sự đối đầu với các nhóm có chủ trương cứng rắn hay không? Và nhiều nhóm trong số đó đã vận động và ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Điều đó tôi không dám chắc.
Tinh thần bài Mỹ đang dâng cao tại Pakistan, một phần bị kích động bởi những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhắm vào các phần tử chủ chiến ở khu vực biên giới phức tạp nằm kề Afghanistan. Bà Lisa Curtis, nhà nghiên cứu kỳ cựu của tổ chức Heritage Foundation, nói các mối quan hệ Mỹ-Pakistan, theo phân tích, là sẽ tiếp tục căng thẳng.
We still have the fundamental differences over the terrorism issue, whereas Pakistanis believe that the U.S. efforts to counter.
Bà nói, chúng ta vẫn có những bất đồng cơ bản về vấn đề khủng bố, trong khi Pakistan tin vào nỗ lực chống khủng bố toàn cầu của Hoa Kỳ, thì những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái trên thực tế lại là nguồn gây ra vấn đề. Trong khi đó, Hoa Kỳ coi các chính sách song hành hay bản chất không rõ ràng của Pakistan đối với vấn đề khủng bố thực sự là nguyên nhân gây ra vấn đề cho Pakistan. Do đó, có một sự cách biệt cơ bản mà đơn giản không dễ gì xóa bỏ được. Trong khi đó, ông Sharif ủng hộ việc cải thiện ban giao với nước láng giềng thù địch Ấn Độ, bởi vì động thái đó có phần chắc sẽ giúp ích cho nền kinh tế chật vật của Pakistan. Ông Imtiaz Gul là một tác giả người Pakistan và là một nhà phân tích chính trị.
Nawaz Sharif faces a number of pressing challenges and top of them is revival of the economy because the economy.
Ông Nawaz Sharif đối diện với những thử thách rất cấp bách. Đứng đầu là việc khôi phục lại nền kinh tế bởi vì kinh tế đã đẩy dân chúng đến chỗ bất mãn. Tỷ lệ thất nghiệp quá cao, sản lượng thấp và cùng lúc đó ông còn phải đối diện với một thách thức lớn nữa là chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa quá khích tôn giáo ngay trong nước.
Pakistan hiện đang đứng trước tình trạng thất nghiệp lan rộng, thiếu điện và lạm phát cao. Cựu đại sứ Hussein Haqqani nói rằng căn bản ủng hộ doanh nghiệp của ông Sharif được phối hợp với sự sùng bái Hồi giáo của ông.
Sharif is essentially a Punjabi capitalist. He wants capitalism to expand. He's a free marketeer. He wants to privatize.
Ông Sharif chủ yếu là một nhà tư bản Punjab. Ông muốn bành trướng chủ nghĩa tư bản. Ông là một nhà kinh tế thị trường tự do. Ông muốn tư hữu hóa. Ông muốn người dân làm ra tiền. Nhưng ông cũng là một cá nhân sùng đạo, bảo thủ và vẫn tin vào lý thuyết hai quốc gia, tức là nền tảng của Pakistan rằng trong một cách thức nào đó Pakistan phải là một nước Hồi giáo.
Washington sẽ tiếp tục muốn Pakistan chống lại các phần tử chủ chiến và giúp thương thuyết để chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan. Ảnh hưởng của ông Sharif về các vấn đề đối ngoại sẽ được điều hòa bởi quân đội đầy thế lực của Pakistan, thường đóng một vai trò áp đảo trong các quyết định về an ninh quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. vì số điện thoại 213-493-0225 để nghe các chương trình phát thanh đang có trục trặc, nên quý vị có thể vào trang nhà của chúng tôi và bấm vào mục SoundCloud dưới đề mục tìm VOA tiếng Việt ở cuối trang để nghe trên máy điện toán. Chúng tôi sẽ cho điều chỉnh phần nghe qua điện thoại càng sớm càng hay và sẽ thông báo để quý vị rõ. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Chất độc da cam, chất khai quang được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gây nhiều tranh cãi, bị liên kết với nhiều trường hợp ung thư tuyến tiền liệt nguy hiểm, có khả năng gây tử vong. Bản tin của Press Association hôm nay nói rằng tiếp xúc với chất độc da cam tăng hơn gấp đôi nguy cơ mắc các hình thức ung thư tuyến tiền liệt nguy hiểm tới tính mạng, nơi các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Tin này nói rằng phơi nhiễm chất độc da cam tăng 52% nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và nguy cơ mắc các u bướu ung thư lên 75%. Trang mạng khoa học Science Reporter hôm nay cũng tường thuật rằng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra sự liên kết giữa chất độc da cam với một số hình thức ung thư tuyến tiền liệt gây tử vong trong thành phần cựu chiến binh Mỹ. Theo Hội Ung thư Hoa Kỳ, quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều số lượng lớn chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam để khai quang các khu vực quanh các căn cứ quân sự Mỹ. Một số binh sĩ Mỹ cũng bị phơi nhiễm chất độc này. Chất độc da cam thường bị nhiễm dioxin, một độc chất nguy hiểm có thể gây ung thư. Các cuộc nghiên cứu trước đây cho thấy là phơi nhiễm chất độc da cam có thể tăng nguy cơ phát ung thư tuyến tiền liệt nơi đàn ông. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác định được liệu chất độc này có thực sự tăng nguy cơ phát ra các hình thức gây tử vong của bệnh này hay không. Bản tin của Science Reporter trích lời bác sĩ Mark Gazzotto thuộc Trung tâm Y tế cựu chiến binh Portland và Đại học Y khoa và Khoa học Oregon nói rằng đa số các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt không gây tử vong và vì vậy không nhất thiết cần được phát hiện hoặc chữa trị. Tuy nhiên, nếu xác định được các hình thức gây tử vong của chứng ung thư này, thì hiệu quả của công tác phòng chống và chữa trị sẽ tăng. Bác sĩ Gazzotto và các đồng nghiệp của ông đã xem xét 2.720 cựu chiến binh Mỹ. Kết quả là 32,9% các cựu chiến binh được phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt. Trong số những người được khảo sát, 16,9% mắc phải hình thức ung thư nguy hiểm có thể gây tử vong. Ung thư được chẩn đoán trong 1/3 các cựu chiến binh được khảo sát, 17% mắc phải hình thức nguy hiểm tới tính mạng. Kết quả cuộc nghiên cứu được đăng trong ấn bản mới nhất của tạp chí Cancer của Hội Ung thư Hoa Kỳ.
Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Mỹ mở khóa đào tạo để nâng cao khả năng thực thi luật trên biển. Tờ Tuổi Trẻ số ra hôm nay đưa tin về một khóa đào tạo đa phương để nâng cao khả năng thực thi pháp luật trên biển vừa khai mạc hôm qua tại phố cảng Hải Phòng. Khóa đào tạo này dành cho các sĩ quan của 4 nước ven vịnh Thái Lan gồm có Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan. Khóa đào tạo kéo dài 2 tuần lễ là do Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng tổ chức trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác và thực thi pháp luật trên biển vịnh Thái Lan. Được hình thành vào năm 2010 với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để xác định những thách thức chung. Tin của Giáo dục Việt Nam hôm qua tường thuật rằng, các học viên sẽ trao đổi kinh nghiệm tác chiến trong công tác phát hiện và ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên biển, kể cả hoạt động buôn lậu, buôn người và đánh bắt thủy sản trái phép, buôn vũ khí và các loại hàng cấm khác. Tham gia khóa tập huấn có 24 sĩ quan của 4 nước và đại diện của lực lượng phòng vệ biển Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Quỹ Freeland. Tin này trích lời tham tán chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Mark Lambert nói rằng những thách thức thực thi pháp luật trên biển sẽ chỉ sâu sắc thêm cùng với tầm quan trọng về kinh tế ngày càng tăng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bản tin nhấn mạnh hợp tác đa phương là yếu tố quyết định để duy trì một môi trường biển hòa bình và ổn định cho sự phát triển kinh tế của khu vực.
Nhân viên hải quan tại phi trường Đà Nẵng đã tịch thu 98 sách hướng dẫn du lịch xuất bản ở Trung Quốc, trong đó bản đồ của Việt Nam được in không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, hai quần đảo mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay trích lời ông Nguyễn Thái Hoan, chi cục trưởng chi cục hải quan ở phi trường Đà Nẵng, nói rằng các cuốn sách hướng dẫn du lịch đã được khám phá trong hành lý của một người đàn ông Trung Quốc 33 tuổi, tên là Su Feng Lin, đã tới thành phố Đà Nẵng vào lúc 8 giờ 45 tối Chủ nhật trên chuyến bay CZ3037 cất cánh từ tỉnh Quảng Châu. Sách hướng dẫn dày 32 trang và có 12 trang được viết bằng tiếng Hoa. Trong trang 2 của sách có in một bản đồ của Việt Nam không bao gồm hai quần đảo trong Biển Đông đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác. Người đàn ông khai rằng anh ta là một hướng dẫn viên du lịch và đã mua lại các cuốn sách ấy ở tỉnh Quảng Châu với ý định phân phát cho du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng. Báo điện tử của chính phủ Việt Nam hôm qua xác nhận đã tịch thu 98 ấn phẩm được mang vào Việt Nam vì nhập khẩu văn hóa phẩm trái quy định của Việt Nam. Hồi tháng 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và thu hồi 240 cẩm nang và 240 lịch để bàn, tất cả đều in bản đồ của Việt Nam, không có Hoàng Sa và Trường Sa. Các ấn phẩm đó được nhập khẩu từ Đài Loan bởi TCIE Việt Nam là chi nhánh Đà Nẵng của một công ty Đài Loan. Theo luật pháp Việt Nam, các vi phạm có liên quan tới các bản đồ quốc gia có thể bị phạt tối đa 50 triệu đồng, tương đương với 2.400 đô la.
voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Tại Hoa Kỳ, tối cao Pháp viện vừa đưa ra một phán quyết quan trọng về nông nghiệp. Đó là hạt giống của các loại cây có đăng ký bản quyền cũng được bảo vệ quyền phát minh, và trồng lại những loại hạt này là vi phạm luật bảo vệ tài sản trí thức. Tòa án đã ra quyết định trong vụ kiện giữa công ty hạt giống Monsanto và một nhà nông đã để dành những cây con mọc từ hạt giống do công ty này cải biến gen. Những người ủng hộ tác quyền trí thức gọi quyết định này là một thắng lợi. Thông tín viên VOA Steve Baragona ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày.
Cách đây vài năm, Vernon Hill Bauman, một nhà nông ở Indiana, cần hạt giống để gieo trồng mùa đậu nành trễ hạn và nhiều rủi ro. Theo luật sư của ông là Mark Walters.
Farmers used to save their seeds from their first crop soybeans from the previous year.
Nhà nông thường để dành những hạt giống từ những hạt đậu nành trong mùa vụ đầu tiên của năm trước và dùng những hạt giống này để trồng cho vụ mùa thứ hai sau lúa mì. Nhưng đây sẽ không còn là một phương án nữa bởi vì đa số nhà nông đã ký các thỏa thuận nói rằng họ sẽ không làm như thế nữa.
Monsanto và các công ty khác yêu cầu có những thỏa thuận như thế này để bảo vệ các kỹ thuật mà những nhà chế biến hạt giống đã phải chi ra hàng triệu đô la để phát triển. Các kỹ thuật giống như một đặc điểm về gen khiến cho các loại cây miễn nhiễm với các loại thuốc diệt cỏ dại hiệu Roundup của công ty Monsanto, giúp kiểm soát cỏ dại dễ dàng hơn. Hơn 90% các loại đậu nành trồng ở Hoa Kỳ có chứa đặc điểm sẵn sàng chống Roundup. Mong muốn tiết kiệm được tiền bạc cho vụ mùa thứ hai nhiều rủi ro, ông Bauman đã mua hạt đậu nành từ một cơ sở trữ hạt ở địa phương, và hiểu rằng gần như tất cả các hạt đậu này đều mang tính chất sẵn sàng chống lại thuốc diệt cỏ Roundup. Ông gieo trồng các hạt đó, xịt thuốc Roundup, rồi để dành những hạt còn sống.
That planting, the farmer contended, was beyond the control of Monsanto.
Nhà nông này lập luận rằng, gieo trồng như thế là nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty Monsanto.
Đó là phát biểu của ông Jim Crown, là người đứng đầu vụ pháp lý tại Hiệp hội Luật tác quyền trí thức Mỹ. Tổ chức này ủng hộ công ty Monsanto trong vụ này. Ông Crown nói, ông Bauman đã dựa vào một nguyên tắc pháp lý gọi là đáo hạn bản quyền. Nguyên tắc này nói rằng người sở hữu bản quyền từ bỏ quyền đối với một sản phẩm một khi đã bán sản phẩm. Ông Crown giải thích thêm.
Monsanto sold to a farmer, farmer grew the seeds, a farmer sold the seed again to the grain.
Công ty Monsanto đã bán cho nhà nông gieo trồng hạt, nhà nông lại bán cho kho chứa hạt. Như thế đã có những giao dịch xen kẽ này.
Nhưng trong quyết định đồng loạt của tối cao pháp viện, thẩm phán Elena Kagan viết, nguyên tắc đáo hạn không cho phép ông Bauman được tạo thêm các hạt đậu nành đã được bảo vệ bản quyền mà không được phép của công ty Monsanto, và đó chính là điều ông Bauman đã làm. Nói cách khác, theo ông Jim Brown, thì mua hạt giống, gieo trồng chúng, làm mùa vụ của mình, rồi bán đi thì không sao.
It's not perfectly fine for you to take that seed, replant it.
Điều không thể làm được là lấy hạt giống đó, gieo trồng lại rồi sản xuất liên miên vô tận các bản sao của các sản phẩm đã được đăng ký phát minh này, chủ yếu là để khỏi phải trở lại mua của Monsanto.
Phát ngôn viên Lee Qualls của công ty Monsanto nói đó là một phán quyết chủ yếu cho công cuộc canh tân trong nông nghiệp.
Agricultural technologies are possible only with huge R&D investments.
Các kỹ thuật nông nghiệp chỉ có thể có được nhờ những khoản đầu tư to lớn về phát triển nông nghiệp và những luật lệ về bản quyền giúp cho công cuộc đầu tư khả thi về kinh tế.
Nhưng luật sư Mark Walters của ông Bauman cho rằng phán quyết đặt quá nhiều quyền kiểm soát vào tay một vài công ty hạt giống. Ông Walters nói thân chủ của ông không thể tìm ra được những loại hạt giống không được bảo vệ bản quyền trong khu vực của ông.
He's been driving several hundred miles into Ohio to find what he says.
Ông ấy đã lái xe hàng trăm dặm đường vào Ohio để tìm cái mà ông ấy gọi là nguồn hạt giống công cộng cuối cùng có thể có được mà không gặp đăng ký bản quyền.
Mặc dù tòa án đã giải quyết vấn đề bảo vệ bản quyền hạt giống này, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về những điểm lợi và những điểm hại của các loại hạt giống có đăng ký bản quyền dùng cho việc sản xuất lương thực và phúc lợi của nhà nông.
Đến cuối năm 2015, gần 1/3 dân số thế giới vẫn chưa tiếp cận được với những phương tiện vệ sinh sạch sẽ, một cách nói bóng gió của Liên Hiệp Quốc về nhà cầu. Đó là một trong những kết luận được đưa ra trong phúc trình do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Quốc tế hợp soạn. Thông tín viên VOA Sheila Hannessy từ London gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày.
Nếu kết luận của phúc trình này là đúng, thì coi như thế giới đã không đạt được chỉ tiêu do Kế hoạch Phát triển Thiên niên kỷ, viết tắt là MDG, đề ra. Ông Bruce Gordon, phối hợp viên về nước uống, vệ sinh và sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng, phúc trình đưa ra hôm thứ Hai là một hồi chuông thức tỉnh.
Now, with the period of the MDGs coming to a close, I think it's in about 1,000 days or so.
Trong bối cảnh thời gian của Kế hoạch Phát triển Thiên niên kỷ MDG sắp đến hạn, chỉ còn độ 1.000 ngày nữa hay đại khái như vậy, chúng ta thấy rất rõ rằng nếu không làm một cái gì rất khác đi, chỉ tiêu về vệ sinh sẽ không đạt được.
Mục số 7 của Kế hoạch Phát triển Thiên niên kỷ đề ra chỉ tiêu là đến cuối năm 2015, số người không có điều kiện sử dụng các phương tiện nhà cầu sạch sẽ, đáng tin cậy, phải giảm phần nửa so với con số được báo cáo vào năm 1990. Nhưng theo phúc trình này, nếu xu hướng hiện nay cứ tiếp tục, sẽ có 2,4 tỷ người sống trong điều kiện vệ sinh chưa được cải tiến, có nghĩa là kém 8% chỉ tiêu do Kế hoạch Phát triển Thiên niên kỷ đề ra. Ông Gordon nói rằng cần phải có một chiến dịch mạnh mẽ để lấp khoảng cách này. Ông nói rằng một trong những điều có thể làm là tại các khu vực nông thôn, bởi vì các thành thị bỏ ra rất nhiều tiền cho các hệ thống vệ sinh phức tạp, trong lúc các khu vực nông thôn chẳng có gì.
There's a big problem in rural areas with sanitation, especially with open defecation, and you know, ensuring that some of the scarce resources.
Có một vấn đề lớn về vệ sinh tại các vùng nông thôn, đặc biệt là vấn đề đi cầu ngoài trời. Chúng ta phải làm thế nào để các nguồn lực hiếm hoi được hướng về khu vực này là nơi có vấn đề lớn về vệ sinh cơ bản.
Theo các số liệu của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2011, có khoảng 1 tỷ người trên thế giới vẫn đi cầu ngoài trời và hết 90% trường hợp đi cầu ngoài trời xảy ra ở các vùng quê. Ông Gordon nói rằng điều kiện vệ sinh thiếu thốn dẫn đến yếu kém về sức khỏe, giáo dục và kinh tế. Ngân hàng Thế giới ước tính mất mát kinh tế toàn thế giới do điều kiện vệ sinh yếu kém lên đến 260 tỷ đô la một năm.
Liên Hiệp Quốc cho biết có ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi vài chiếc thuyền chở người Hồi giáo Rohingya tị nạn bị lật ở ngoài khơi phía Tây, trong lúc hàng vạn người vội vã rời khỏi những trại tản cư ở vùng đất thấp trước khi một cơn bão lớn ập tới. Văn phòng Cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho biết tai nạn xảy ra hôm thứ Hai khi một nhóm 5 chiếc thuyền chở khoảng 100 người đụng phải đá ngầm gần thị trấn Porto ở tỉnh Rakhine. Họ cho biết có 42 người sống sót và số phận của những người còn lại hiện chưa được rõ. Những người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn này đã được dời tới những nơi tạm cư ở những cộng đồng Hồi giáo khác ở Miến Điện. Các tổ chức nhân quyền tiếp tục cảnh báo về việc thảm họa nhân đạo có thể xảy ra vì lũ lụt và đất chùi vào tối thứ Tư hoặc ngày thứ Năm khi bão Mahasen thổi vào duyên hải miền Tây, Miến Điện và Bangladesh. Một bản phúc trình mới được công bố đã ghi nhận điều mà họ gọi là những vụ ngược đãi nghiêm trọng của cảnh sát Trung Quốc đối với những người bị nghi hành nghề mại dâm, trong đó có việc đánh đập, tra tấn và giam giữ tùy tiện. Tổ chức Human Rights Watch cho biết phần lớn những vụ ngược đãi nghiêm trọng nhất xảy ra trong chiến dịch thường kỳ chống nạn mại dâm kéo dài nhiều tuần lễ, là lúc mà cảnh sát đột kích các địa điểm massage, các hộp đêm và những cơ sở kinh doanh khác. một phụ nữ nói với tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở New York rằng bà đã bị đánh đập một cách tàn nhẫn vì không nhận là hành nghề mại dâm. Một người khác thì nói rằng một nhân viên cảnh sát đã đòi quan hệ tình dục để đổi lấy sự bảo vệ. Bản phúc trình cho biết những vụ việc này phản ánh một vấn nạn rộng lớn hơn. Họ tố cáo chính phủ Trung Quốc đã hành động như thể những người hành nghề mại dâm đã từ bỏ tất cả mọi quyền của mình. Một vị phụ tá của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thực hiện một chuyến viếng thăm không loan báo trước đến Bắc Triều Tiên, là một nước thù địch lâu đời và không có quan hệ ngoại giao với Tokyo. Những hình ảnh do hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên công bố cho thấy đặc sứ Isao Iijima và phái đoàn đã tới phi trường Bình Nhưỡng ngày hôm nay. Hiện chưa rõ mục tiêu của chuyến đi mà ông Iijima thực hiện, tiếp theo sau những vụ căng thẳng kéo dài nhiều tuần lễ ở bán đảo Triều Tiên. Văn phòng của Thủ tướng Nhật không chịu bình luận về chuyến đi này. Quan hệ Nhật Bản-Bắc Triều Tiên đã bị căng thẳng từ lâu vì những vụ tranh cãi về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên và vì Nhật Bản tiếp tục đòi có thêm thông tin về những công dân của Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm của thập niên 1970 và 1980. Các giới chức ở Bangladesh cho biết họ đã kết thúc việc tìm kiếm nạn nhân của vụ sập xưởng may giết chết 1.127 người. Công tác tìm kiếm tại tòa nhà có nhiều xưởng may ở gần thủ đô Dhaka đã chấm dứt trong ngày hôm nay. Hôm thứ Sáu, nhân viên cứu hộ đã cứu được một người bị kẹt 17 ngày trong đống đổ nát. Nhóm Hồi giáo hiếu chiến Boko Haram ở Nigeria cho biết là họ đã bắt đầu bắt cóc phụ nữ và trẻ em trong chiến dịch chống lại chính phủ. Ông Abubakar Shekau, người được cho là thủ lĩnh của nhóm này, đã cho biết như vậy trong một đoạn băng video phổ biến hôm thứ Hai. Trong băng video, người ta trông thấy một nhóm phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin, nhưng lai lịch của các nạn nhân không được xác định. Ông Shekau nói rằng những vụ bắt cóc có mục đích trả đũa cho việc các lực lượng an ninh Nigeria thường xuyên giam cầm vợ con của các thành viên của nhóm Boko Haram. Boko Haram đã nhận trách nhiệm thực hiện nhiều vụ tấn công ở Nigeria trong lúc họ muốn áp dụng luật Hồi giáo Sharia và không công nhận chính phủ hay hiến pháp của Nigeria. Giới hữu trách ở Tanzania đã truy tố một người đàn ông địa phương về tội đánh bom một nhà thờ trong lúc trả tự do cho bốn người đàn ông Trung Đông bị bắt sau vụ tấn công. Cảnh sát trưởng thành phố Arusha cho biết là những người Trung Đông được thả sau khi kết quả điều tra cho thấy họ không dính líu tới vụ đánh bom. Bốn người này đã rời khỏi Tanzania. Trong khi đó, một người đàn ông Tanzania 20 tuổi đã bị truy tố về tội sát nhân vì dính líu tới vụ nổ bom hôm 5 tháng 5 tại một nhà thờ công giáo ở Arusha. Vụ tấn công vào nhà thờ mới xây này đã giết chết 3 người và gây thương tích cho 60 người. Căng thẳng giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo ở Tanzania đã gia tăng trong vài tháng qua. Một chiếc phi thuyền Soyuz chở theo toán phi hành gia quốc tế 3 người đã an toàn đáp xuống miền trung Kazakhstan. Các phi hành gia Chris Hadfield, người Canada, Tom Marshburn, người Mỹ và Roman Romanenko, người Nga, đã trở về trái đất ngày hôm nay sau chuyến công tác kéo dài 146 ngày lên trạm không gian quốc tế. Ông Hadfield, 53 tuổi, đã tham gia hai phi vụ trên trạm không gian quốc tế là và phi hành gia Canada đầu tiên nắm quyền chỉ huy phòng thí nghiệm trên quỹ đạo này. Trước khi rời trạm không gian, ông Hadfield đã nói lời tạm biệt với cuộc sống trên không gian bằng cách thu âm bài hát mà ông đặt lời, nhảy theo bản nhạc Space Oddity của ngôi sao nhạc rock David Bowie của anh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát thanh trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.